Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi nhận được một lá thư của một bạn từ Ohio bên Hoa Kỳ gửi cho chúng tôi như sau. Thưa cha, con tên là Maria Trương Mỹ Hoàng Anh, con 26 tuổi. Con viết thư để cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con qua Mỹ nay đã được 7 năm. Lúc con qua Mỹ, con không có công ăn việc làm. Chồng con cũng không. Rồi con cầu nguyện, Chúa và mẹ đã nhận lời con. Con có nhà, có xe, có gia đình, có con cái, có trai, có gái, đầy đủ hết. Nhưng cha ơi, khi con làm ra nhiều tiền là thời gian con không đi đọc kinh. Ngày Chủ nhật thì con cũng chỉ đi cho có lệ mà thôi. Rồi có một ngày người ta bắt con phải chọn lựa. Lúc con ra về, con hận những người làm ăn chung với con. Con buồn, con chán, có lúc con muốn chết cho xong. Chồng con mở CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa của cha cho con nghe, con không nghe. Chồng con mở trang web muoichodoi.info cho con xem, con tắt đi. Mấy ngày trôi qua, con lại càng tuyệt vọng hơn. Chồng con mới khuyên con: Chúa đã cứu em ra khỏi nơi đó, khỏi vũng tội, mà em không biết cảm tạ Chúa. Còn trách móc Chúa sao? Chồng con nói: nếu mà cho con làm thật nhiều tiền rồi chết xuống hỏa ngục, hay làm ít tiền mà lên thiên đàng, thì con chọn đường nào? Tới lúc đó, con mới chịu nghe bài giảng lòng thương xót Chúa của cha. Con nghe, rồi con khóc, khóc nhiều lắm cha ạ. Con thấy con may mắn có. Chúa ban cho con nhiều thứ mà con không biết. Rồi một đêm, con đang nằm nhìn lên hình lòng Chúa thương xót, thì con thấy một tia sáng. Con thấy một luồng điện chạy trong con người của con. Con thấy những bàn tay ở dưới lửa kêu gào thảm thiết. Lúc đó con sợ lắm cha ạ. Và con cảm ơn Chúa là thời gian qua con quá lo kiếm tiền, kiếm bạc, lo vật chất, chạy theo tiền của mà con quên mất Chúa. Nhưng Chúa vẫn thương cho con biết để con sám hối cho những hoàn cảnh không may xảy ra để con tỉnh ngộ. Từ lúc đó đến nay con bớt bệnh, không còn lo nghĩ nữa. Bây giờ con đi làm cho người ta mà tâm hồn con thanh thản hơn lúc con đi làm chủ. Của cải không mua nổi phần linh hồn cho con. Con có chút quà gửi để giúp đỡ những người kém may mắn hơn con. Đây là của Chúa ban cho con gửi lại cho người nghèo. Xin cha cầu nguyện cho con để con không suy nghĩ nuối tiếc về quá khứ nữa, cũng như con bỏ qua và tha thứ cho những người đã làm hại con, và cũng mong họ hãy tha thứ cho con. Con biết lòng thương xót Chúa đã 12 năm nay, nhưng từ lúc con qua Mỹ con đã bỏ. Xin cha cầu nguyện cho con để bây giờ mỗi ngày con luôn đến với lòng thương xót Chúa, đừng sa ngã và bỏ lại Chúa như trước nữa. Ngồi nghĩ lại cuộc đời bao ngày dài, đôi chân mệt mỏi để thấy chẳng còn gì sau một đời lam lũ khổ công. Ngồi nghĩ lại phận người, bao người giàu sang danh vọng cao trọng giờ đã trôi qua, cuộc đời mộ phần đó có ai về thăm. Ngồi nghĩ lại cuộc đời khát vọng nào con đã đong đầy, trần thế chỉ còn lại một nắm đất cằn khô. Thưa cha, con thích bài hát này lắm và con rất cảm động khi nghe. Con người mình chết tất cả sẽ trở về cát bụi, mà nhiều lúc con còn ngủ mê. Xin cha cầu nguyện cho con, đứa con hoang đàng được ơn quay trở về. Maria, Trương Mỹ Hoàng Anh ở Ohio, Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, đó là cái cảm nghiệm của một người đã chạy theo của cải vật chất ở trần gian này mà đánh mất sự sống đời đời. Điều mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là: ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Thật tôi bảo thật với các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong ngày ấy, trong người ấy. Cô bé Trương Mỹ Hoàng Anh cũng như nhiều người, cũng như tôi, anh chị em, cũng đã nhiều lần ta chạy theo của ăn vật chất, ta chạy theo của ăn chóng qua đời này. Như cha ông, các ông, tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Còn ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, vì đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ngày hôm nay chúng ta vẫn cứ chạy theo cái bánh mà tổ tiên đã ăn và đã chết, tức là chạy theo tiền tài, theo danh vọng, theo chức tước, theo thế gian, mà ta cho rằng đó là bánh hàng sống, ta cho đó là bánh đời đời. Mà không có bánh đó ta không sống được, không có bánh đó ta không chịu được. Thấy người ta có tiền cũng phải có tiền, thấy người ta có nhà cao cửa rộng mình cũng phải có nhà cao cửa rộng, thấy người ta có chức tước địa vị mình cũng phải có chức tước địa vị. Ở ngoài đời ham hố danh vọng quyền lực, ở trong đạo cũng chẳng hơn gì, mà trong nhà tu cũng lại bị những cám dỗ về quyền lực, về danh vọng, về chức tước, về đất đai, về nhà cửa, lo chạy đi tìm hết ân nhân này đến ân nhân khác, chạy đi tìm hết chỗ đất này đến chỗ đất khác, rồi thì quỵ lụy, rồi thì dính bén, rồi thì hết cha nuôi, mẹ nuôi, em nuôi, chị nuôi, đủ thứ nuôi hết. Rồi chị thiêng liêng, em thiêng liêng, đủ thứ hết. Rồi mẹ đỡ đầu, rồi bố đỡ đầu. Ta cứ chạy theo những thứ đỡ đầu của trần gian này, ta cứ chạy theo những thứ bánh trần gian này, ta cứ chạy theo những con người cho ta cái bánh ở trần gian này. Bánh ăn rồi cũng chết, ăn rồi cũng chết, vậy mà cứ phải chạy theo. hụt hơi mà chạy theo, phải bợ đỡ, phải xe xua, phải tiếp rước những người cho ta bánh trần gian này. Trọng vọng những con người ấy, đi tìm kiếm những con người ấy, hết đỡ đầu rồi đến thiêng liêng, rồi đến ân nhân, rồi đến gì gì đó. Mà ta có bao giờ thấy rằng lòng mình khao khát thứ bánh trường sinh, khao khát thứ bánh bởi trời là chính thịt và máu Chúa Giêsu? Có bao giờ ta thấy đó mới phải là cái mà ta chạy đi tìm kiếm? Đó phải là ưu tiên số một trong cuộc đời của ta. Có khi ta sẵn sàng bỏ một thánh lễ để đi dự một bữa tiệc, để đi dự một dạ hội, để đi dự một buổi nhậu, để đi dự một buổi liên hoan, để đi gặp một người này gặp người kia, mà không có ưu tiên số một cho gặp bữa Thiên Chúa, không có ưu tiên số một cho bữa tiệc thiên quốc, không có ưu tiên số một cho những bữa tiệc mà được khoản đãi bằng thịt và máu Chúa, là của anh không hề hư mất và đem lại cho ta sự sống đời đời. Bìa đặt dưới hai bàn tiệc thánh thể và bàn tiệc nhà hàng năm sao, nhà hàng Continental, nhà hàng Caravan hay là nhà hàng White Palace gì đó, ta lựa đi bàn tiệc nào? Ồ, có nhiều người bàn tiệc thánh thể, thánh lễ ngày nào chả đi, còn năm thì mười họa nó mới cho được mời đến nhà hàng năm sao, năm thì mười họa mới có buổi liên hoan này, mới có bữa tiệc lớn như thế này. Thôi đi đó trước, còn lễ thì mai đi cũng được, tuần sau đi cũng được, và họ có thể bỏ lễ một cách rất dễ dàng. Mà thưa anh chị em, bác linh mục ngồi tòa giải tội ngày hôm nay thấy cũng nặng lòng khi mà hôn nhân đến hầu hết là bỏ lễ ngày Chúa Nhật, bỏ bữa tiệc thiên quốc đi tìm bữa tiệc trần gian, bỏ thịt và máu Chúa để đi tìm thịt chiều, thịt heo, thịt cầy, thịt gì đó, bỏ uống lên máu Chúa rồi đi uống whisky, uống mặt ten, uống bia bọt, rồi rượu ngoại, rượu gì đó, và coi là những thứ đó họ hãnh diện vì họ được ngồi ở bàn tiệc đó, họ hãnh diện vì họ ăn ở nhà hàng đó, họ hãnh diện vì họ uống được thứ rượu đó. Thưa cha, rượu của con 20 năm, rượu này rượu 50 năm, rượu này rượu 100 năm, rượu này là rượu 500 đô một chai. Tôi thấy có 10 người hay có khi 4-5 người ngồi uống một chai rượu 500 đô, thấy nó xót xa làm sao. Tôi thấy không phải là vì mình không biết uống rượu hay là mình không thích uống rượu rồi mình nói như vậy, nhưng mà tôi cứ nghĩ đến với một chai rượu 500 đô mà 4 người uống như thế, mà toàn là những bậc vị vọng, danh giá, những người có trách nhiệm lo phần hồn của những người khác nữa, mà uống những chai rượu 1.000 đô như vậy, không biết thì có nghĩ đến một chai rượu này có nuôi được bao nhiêu gia đình nghèo, cứu được bao nhiêu em thất học, giúp cho những đứa mà phải bỏ học có cơ may đến trường nhờ những chai rượu ngoại đắt tiền đó hay không, những chai rượu đó có đem lại sự sống về đời hay không. Mà sao người ta mê mẩn về thứ rượu đó thế, hãnh diện vì có những chai rượu đó thế, mà có bao giờ hãnh diện vì tôi được rước lấy chính máu thịt của Chúa? Có khi đi tham dự thánh lễ, họ chú trọng đến cái khác hơn là việc rước lễ, chú trọng đến việc hát lễ hơn là rước lễ, đúng không ạ? Có khi chú trọng đến cái dọn lễ hơn là rước lễ. Lời Chúa nói rất rõ ngày hôm nay: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình, không có sự sống. Sự sống đời đời bắt đầu ngay từ bây giờ. ăn thịt và uống máu tôi thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống, không úp mà. Câu nói đã khiến cho những người Do Thái tranh luận với nhau. Khi ấy người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Tại sao họ tranh luận? Họ tranh luận là vì trong họ có người hiểu theo nghĩa đen là ăn thịt, tức là ăn chính thịt sống của Chúa Giêsu, uống chính máu của Giêsu. Rồi có người hiểu theo nghĩa bóng là tin vào Chúa thôi. Đó là tượng trưng, chứ không phải là thịt thật, không phải là máu thật. Hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa thiêng liêng. Còn Chúa Giêsu ở đây Ngài dùng từ rất mạnh và rất cụ thể là trogo, nghĩa là nhai, lấy răng mà nhai một thứ nào đó. Và động từ trogo này, từ nhai này được lặp đi lặp lại nhiều lần, các câu 53, câu 54, chương 6. Rồi Ngài tuyên bố dứt khoát: thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Thật chứ không giả, thật chứ không phải là biểu tượng, thật chứ không phải là tượng trưng. Bí tích thánh thể là bí tích mà Ngài ban chính thịt và máu Ngài làm của ăn của uống cho loài người. Thưa anh chị em, việc Chúa Giêsu làm thật là khó hiểu, nhưng mà lời Chúa Giêsu quả là rất rõ ràng. Từ xưa đến giờ, ngoài những người ở bộ lạc bán khai bên Phi Châu, trước kia là những người ăn thịt người, còn đối với những nơi khác thì việc ăn thịt người là một việc vô cùng họa hiếm. Đọc lại sử sách thì chúng ta thấy có ghi lại một ít trường hợp ăn thịt người. Ví dụ xưa ở bên Trung Hoa, vào đời Xuân Thu, công tử Trùng Nhĩ phải lưu vong nơi đất khách quê người. Gặp lúc mà lương thực không có, đói ăn, nhưng mà công tử thì lại không ăn được rau cỏ dại trong rừng. Thấy vậy, Giới Tử Thôi là người đi phò công tử Trùng Nhĩ, đã lén cắt thịt đùi mình nấu canh cho Trùng Nhĩ ăn. Rồi gần đây bên Pháp, dân Paris phải rợn tóc gáy vì mẩu tin, đó là một sinh viên gốc Nhật giết một cô gái, chặt ra từng khúc, bỏ vào tủ lạnh và định ăn dần cho đến hết. Khi bị bắt thì anh khai là rằng cô ấy là người yêu của anh. Anh yêu cô đến độ mà muốn biến cô thành máu thịt của chính mình, cho nên đã giết đi vạn thịt. Chỉ tiếc rằng anh mới ăn có vài ngày thì đã bị phạt giác. Thưa anh chị em, khi lập bí tích thánh thể, Chúa đã muốn hiến chính thịt máu Ngài làm của ăn của uống, nuôi linh hồn chúng ta hàng ngày. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa, chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được một công việc kỳ diệu như thế. Cho nên bí tích thánh thể là bí tích của lòng xót thương, bí tích của một Thiên Chúa yêu thương con người, muốn ở với con người. Anh ăn thịt và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Cũng như là anh chàng sinh viên bên Nhật này, sinh viên gốc Nhật này ở bên Paris giết người yêu của mình, bỏ tù lạnh ăn dần, và anh nói rằng anh yêu cô ta đến độ mà muốn biến cô ta thành máu thịt của mình, thành chính mình, đến để giết đi vạn thịt. Đức Giêsu yêu thương chúng ta, muốn ở lại với chúng ta. Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế. Ở lại như thế nào, ở lại đâu? Thưa, ở lại trong bí tích thánh thể. Ở lại trong bí tích thánh thể để mỗi ngày chúng ta đến mà rước lấy Ngài, được nên một với Ngài, được kết hợp với Ngài, để Ngài được ở trong ta và ta được ở trong Ngài. Bí tích của lòng thương xót, bí tích thánh thể. Và thánh nữ Faustina được gọi là nữ tu pháp thánh thể, vì Faustina có lòng yêu mến Thánh Thể một cách hết sức đặc biệt. Ngay khi mà bắt đầu xin đi vào nhà dòng, đến gõ cửa nhà dòng, thì mẹ bề trên đã nói Faustina có muốn làm gì, muốn đi tu, có muốn ở lại trong nhà này. Mẹ nói: vậy thì con ra con hỏi chủ nhà này coi có đồng ý cho con ở hay không. Thường thì người ta nghĩ rằng mẹ bề trên là chủ nhà chứ còn ai nữa, gia sứ là chủ nhà chứ còn ai nữa. Mà mẹ bề trên lại hỏi rằng: con đi ra con hỏi chủ nhà đây coi có đồng ý cho con ở hay không. Faustina không ngại ngần đi vào trong nhà nguyện, đến trước Chúa Giêsu Thánh Thể và cầu nguyện, hỏi ý Chúa, ông Chúa có muốn hay không. Và Faustina nhận ra thánh ý của Chúa, muốn Faustina trở nên nữ tu pháp Thánh Thể, trở nên tông đồ của lòng thương xót Chúa. Cho nên Faustina quay trở lại và nói với mẹ bề trên: chủ nhà muốn. Mẹ bề trên đưa Faustina vào trong tu viện. Và trong thời gian ở trong tu viện như vậy, những lúc đau khổ, những lúc buồn chán, những lúc thất vọng, những lúc chán nản, những lúc bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị sỉ nhục bởi chính chị em trong nhà dòng, bởi chính bề trên của mình, thì Faustina không chạy đi đâu ngoài chạy đến nhà tạm, gục đầu vào nhà tạm mà cầu nguyện. Có khi Faustina nằm sấp xuống trước nhà tạm mà khóc, mà than, ngất ngây trong đau khổ và ngất ngây trong chiêm ngưỡng Chúa, nơi bí tích Thánh Thể, bí tích của lòng xót thương. Đi đâu về, Faustina cũng ghé vào nhà tạm. Có chuyện gì vui buồn, Faustina cũng chạy đến than thở với Chúa, kể lể với Chúa, chia sẻ nỗi niềm với Chúa nơi nhà tạm trong bí tích Thánh Thể. Và Chúa nói với Faustina rằng: con đừng tìm nương tựa nơi người trần gian, con đừng tìm an ủi nơi người trần gian. Đó là thứ bánh không đem lại sự sống đời đời. Người trần gian chẳng ai có quyền năng và lòng thương xót. Có khi họ có quyền đấy, nhưng họ không có lòng thương xót. Có khi quyền càng cao, quyền lực càng nắm ở trong tay bao nhiêu thì lại cạn kiệt lòng thương xót bấy nhiêu. Vì nếu mà có lòng thương xót, có khi họ không nắm được quyền lực ấy, họ không đủ sức để mà cạnh tranh với những đối thủ, cho nên phải loại đối thủ ra, phải tìm mọi cách để mà nắm được quyền lực của mình, nắm được chức vụ làm chủ tịch, làm tổng thống, làm thủ tướng, làm bề trên, làm các thứ lớn nhất. Thì đôi khi người ta phải có một trái tim bằng sắt, một cái tay nhung bọc sắt bên trong, để sẵn sàng dùng mọi biện pháp, dùng mọi mánh lưới để nắm cho được cái quyền lực này. Và khi nắm được quyền lực như vậy thì người ta không còn có lòng thương xót nữa. Vì nếu có lòng thương xót thực sự thì người ta sẽ không thể nào dùng những biện pháp như thế, hay là dùng những cách cai trị như thế, dùng những cách quản trị như thế. Lòng thương xót không cho phép họ làm như thế khi họ có quyền lực. Mà có quyền lực bao nhiêu thì lòng thương xót nơi họ lại mờ nhạt bấy nhiêu, để họ củng cố quyền lực của họ. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có được một nguồn trợ lực, nguồn cậy trông, nguồn an ủi, không phải bởi quyền lực thế gian, không dựa dẫm, không chống nhờ thế gian để chống lưng, không chạy theo quyền lực của thế gian, dù là ở ngoài đời cũng như trong đạo, không chạy theo quyền lực ấy, không chạy theo quyền lực để mà kiếm trác, để mà được chức vụ này, được chức vụ nọ, để được chỗ đứng này, chỗ đứng kia. Không, Đức Giêsu nói con đừng bám vào thế gian, đừng dựa vào nương tựa nơi người trần gian, Postina lúc nào cũng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thánh. Đó là nguồn trợ lực duy nhất, nơi nương ẩn duy nhất, nguồn cậy trông duy nhất. Có lần Postina đi viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, đến nay xin lòng thương xót của Chúa, thì Chúa Giêsu mới nói với chị rằng: Ái nữ của Cha ơi, tất cả những khốn nạn của con đã được tiêu tan trong ngọn lửa tình yêu của Cha, như một nhánh cây nhỏ được ném vào lò lửa hừng hực. Bằng cách hạ mình như vậy, con kín múc cho mình và cho các linh hồn khác tất cả biển nguồn xót thương của Cha. Và chị thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, xin uốn nắn trái tim khốn nạn của con theo niềm hoan lạc thần linh của Chúa. Và Postina cầu nguyện với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống của đời con. Chúa quá biết con không khao khát điều gì ngoài vinh quang cho danh Chúa và các linh hồn được nhận biết lòng nhân lành của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tại sao các linh hồn lại lẩn tránh Chúa? Con không hiểu nổi điều ấy. Ôi, giả như con có thể xé trái tim thành từng mảnh nhỏ để dâng lên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, như vậy mỗi mảnh như một con tim trọn vẹn đầy đủ để phần nào bù lại cho những con tim không yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa với từng giọt máu của con, và con sung sướng nếu được đổ máu vì Chúa để nên một chứng từ cho tình yêu chân thành của con. Lạy Chúa, càng nhận biết Chúa, con càng thấy mình không hiểu Chúa. Nhưng việc không hiểu Chúa làm cho con nhận ra Chúa cao trọng biết bao. Làm sao mình hiểu được mầu nhiệm tình yêu của Chúa? Làm sao mình suy cho thấu được mầu nhiệm thánh thể? Đây là mầu nhiệm đức tin. Mỗi lần truyền phép xong, chúng ta nghe linh mục sướng lên: Đây là mầu nhiệm đức tin. Và Faustina cũng vậy. Càng nhận biết Chúa, con càng thấy mình không hiểu Chúa. Nhưng việc không hiểu Chúa lại làm cho con nhận ra Chúa cao trọng biết bao. Và lạy Chúa, việc thiếu khả năng hiểu biết Chúa làm trái tim con nồng cháy vì Chúa. Từ khi Chúa cho con được cắm chặt ánh nhìn của hồn con vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, con đã được bình an và chẳng còn ước mơ gì khác. Con đã tìm được phận phúc của mình trong giây phút hồn con được mất hút trong Chúa, đối tượng duy nhất của khối tình con. Lạy Chúa Giêsu, nếu sánh với Chúa, mọi sự chỉ là số không. Đau khổ, chống đối, nhục nhã, thất bại và hoài nghi trên nẻo đường đi của con chỉ là những viên đá lửa làm bùng lên ngọn lửa tình yêu con dành cho Chúa. Những đau khổ, chống đối, nhục nhã, thất bại, hoài nghi trên nẻo đường không làm tắt đi ngọn lửa lòng thương xót Chúa, không làm mất đi nhiệt tình loan báo lòng thương xót Chúa, nhưng đó chỉ là những viên đá lửa làm bùng lên ngọn lửa tình yêu của lòng thương xót Chúa. Những khát vọng của con thật điên rồ và không thể đạt được. Con muốn giấu không cho Chúa biết con đang đau khổ. Con muốn những nỗ lực và việc lành của con không bao giờ được thưởng công. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là phần thưởng duy nhất của con. Một mình Chúa đã đủ cho con rồi. Ôi kho tàng của lòng con. Lạy Chúa Giêsu, con muốn chia sẻ cảm thông với đau khổ của những người chung quanh, nhưng giấu không cho họ và không cho cả Chúa nữa biết những đau khổ của riêng con. Và Faustina xác tín: Đau khổ là một hồng ân trọng đại. Qua đau khổ, linh hồn sẽ được nên giống đấng cứu độ. Trong đau khổ, tình yêu được tinh luyện. Đau khổ càng lớn lao, tình yêu càng tinh rồng. Và đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thì Faustina thấy cảm nghiệm như sau: sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng thấu nhập tôi sau khi tôi đã chấp nhận hy sinh với tất cả tâm hồn và ý chí. Linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa và chan chứa hạnh phúc đến độ không thể nào viết ra được, dù chỉ là một phần nhỏ nhất. Tôi cảm nhận sự uy nghi của người đang bao phủ tôi. Tôi được tan chảy nên một với Thiên Chúa một cách ngoại thường. Tôi biết Thiên Chúa rất hài lòng với tôi. Và ngược lại, linh hồn tôi cũng đắm đuối trong người. Ý thức mình được hiệp nhất với Thiên Chúa. Tôi cảm thấy được yêu thương đặc biệt. Và đáp lại, tôi cũng yêu mến người bằng tất cả linh hồn. Một mầu nhiệm lớn lao đã diễn ra trong giờ chầu thánh thể ấy. Một mầu nhiệm giữa Thiên Chúa và tôi. Tôi dường như được chết vì tình yêu. Khi bắt gặp trong ánh nhìn của người, tôi hàn huyên rất nhiều với Chúa. Tôi không thốt nên lời. Và Chúa phán với tôi: Con là niềm hoan lạc của trái tim cha. Từ nay trở đi, mỗi hành vi của con, dù nhỏ bé nhất, cũng sẽ là một niềm hoan lạc cho mắt cha, bất cứ con làm điều gì. Trong giờ phút ấy, tôi cảm thấy được biến đổi hoàn toàn. Thân xác trần gian của tôi vẫn còn như cũ, nhưng linh hồn của tôi đã ra khác. Nơi đó, Thiên Chúa giờ đây đang sống với tất cả niềm hoan lạc của người. Đây không phải là một cảm giác, nhưng là một thực tại có ý thức mà không gì có thể làm phôi pha đi được. Một mầu nhiệm vĩ đại đã được thực hiện giữa Thiên Chúa và tôi. Thưa anh chị em, đấy, Phosina có được một cái cảm nghiệm thiêng liêng về sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Như Chúa nói, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Tôi xét lại coi, tôi đang ở lại với ai, ở lại trong cái gì? Và cái gì đang ở lại trong tôi? Tôi ở lại trong nhà lầu xe hơi, tôi hãnh diện vì cái đó cha. Tôi ở lại trong chức tước địa vị và tôi tự mãn về cái đó cha. Và những ham hố nó cũng ở lại trong tôi, những kiêu hãnh nó cũng ở lại trong tôi, những ham muốn quyền lực nó cũng ở lại trong tôi. Tôi tìm cái gì, tôi gặp cái đó thì cái đó ở lại trong tôi. Tôi tìm chức tước địa vị thì tôi ở lại trong chức tước địa vị và chức tước địa vị nó ở trong tôi. Tôi tìm tiền bạc, quyền lực, danh vọng thì tiền bạc, quyền lực, danh vọng ở lại trong tôi. Và tất cả những cái đó là bánh ăn rồi sẽ chết, chứ không phải là bánh trường sinh. Tất cả những cái đó làm cho tâm hồn của chúng ta không còn chỗ để cho Chúa ngự nữa, không còn thời giờ, không còn tâm trí để mà đi tìm kiếm kết hợp được với Chúa nữa. Vì suốt ngày, suốt đời ta chạy theo ảo ảnh, chạy theo bánh trần gian, chạy theo thứ lương thực hư nát, thứ lương thực không đem lại sự sống đời đời, mà ta cứ chạy theo. Đúng là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn hơi, hy vọng mất rồi ta đợi ngày thi, đau lòng ta muốn khóc, đau lòng ta muốn khóc. Vậy thì thà như giọt mưa rớt trên tượng đá, thà như giọt mưa khô trên tượng đá, thà như mưa gió đến ôm tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không. Ta chạy vòng vòng, ta chạy vòng quanh, rồi đau lòng ta muốn khóc, người ta thấy tất cả những cái đó nó hời hợt, nó qua mau. Những ngày lễ hội ầm ĩ rồi cũng qua đi, những cuộc cung nghinh rồi ta được vinh dự, được tung hô rồi cũng qua đi, những lời chúc tụng, những vòng hoa dâng tặng ta trong ngày đó rồi cũng qua đi. Cách còn đọng lại trong ta là cái gì? Ta có còn ở trong Chúa và Chúa ở trong ta hay không? Đó mới là điều quan trọng. Hay là ta vẫn còn ở trong cái hào quang mà thế gian ban cho, bởi những lời chúc tụng, bởi những vòng hoa, bởi những người xung xuê xung quanh nịnh hót tâng bốc ta, đưa ta lên mây lên gió, hoặc là sợ sệt khúm núm trước ta. Tất cả cái đó rồi cũng qua đi. ta chạy vòng vòng, ta chạy vòng quanh. Hy vọng hết rồi, đau lòng ta muốn khóc. Thả như giọt mưa rớt trên tượng đá. Tha rằng, tha rằng, tha rằng những người không tin vào Chúa, những người anh chị em ngoại đạo, họ không biết Chúa, họ không biết thánh thể, họ nhìn ta lên Đức Chúa, họ không hiểu, không biết gì. Tha ra như họ. Mà đây là những người con của Chúa, được Chúa chọn, được Chúa gọi. Ấy thế mà những người con riêng của Chúa đây lại không nhận ra Chúa, không muốn đón tiếp Chúa, không muốn ở trong Chúa và không muốn Chúa ở trong mình. Vì nếu Chúa ở trong mình và mình ở trong Chúa thì chắc chắn cách sống của mình nó phải khác rồi. Cái cách sống của mình là cái cách sống của Chúa. Chúa ở trong mình để Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của mình. Thì liệu như vậy ta còn dám tự mình, tự tung, tự tác mà làm mọi cái theo ham muốn của mình nữa hay không? Theo quý độc quyền, độc đoán, độc tài của mình nữa hay không? Vì lúc đó không còn độc quyền nữa, có Chúa mà, hai người rồi, tập thể rồi, số nhiều rồi, Chúa và tôi cùng nghĩ, cùng nói, cùng làm. Khác xa, khác xa với một người mà tôi muốn nói gì tôi nói, tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn xử thế nào tôi xử, vì tôi là người cầm quyền, tôi là người ở trên hết. Xin lỗi, ai là người trên hết? Ai là người quyền lực trên hết? Nếu không phải là chính Thiên Chúa, đấng đầy quyền năng, đấng tối cao, quyền lực vô biên, trí tuệ khôn lường. Mình là gì mà cho rằng mình nắm quyền lực trên hết? Mình là người trên hết, mình có quyền định đoạt mọi sự, có quyền quyết định mọi sự, có quyền định đoạt cả số phận những người khác. Cho ở thì ở, mà bắt về thì về, cho sống thì được sống, mà bắt chết thì phải chết. Có quyền nào cho mình làm được chuyện đó? Tại vì mình không để Chúa sống trong mình, mà mình không sống ở trong Chúa, cho nên quyền lực của Satan nó đang điều khiển mình mà mình không biết. Mình chạy theo những cái đó làm cái bả phù vân, là những thứ mà Satan đưa ra để quyến rũ mình, để cám dỗ mình, để thu hút mình, như nó đã từng thu hút Chúa Giêsu. Ngay quỳ lạy tôi đi thì tất cả mọi cái trên thế gian này thuộc về ông, tất cả vinh quang thế trần này thuộc về ông, chỉ cần quỳ lạy tôi đi. Thì ta đã chạy theo Satan để có được cái thế gian này, để có tất cả những bổng lộc trên tay này. Thì Satan ở trong ta, sự giữ ở trong ta, và ta cũng vui vẻ vui thích mà ở trong sự giữ ấy. Vì ở trong sự giữ ấy, ở trong Satan ấy, ở trong quyền lực thế gian ấy, ta được có tất cả. Có nhà lầu xe hơi, có nhà cao cửa rộng, có mọi phương tiện. Và ta hãnh diện về cái phương tiện đấy. Nhưng mà hãy nhớ, ai không ăn thịt và uống máu con người thì không có sự sống nơi mình. Không có sự sống nơi mình. Người Do Thái tranh luận ngày hôm nay, chúng ta không cần tranh luận, vì sức con người suy làm sao cho thấu, hiểu làm sao cho tường. Mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm thánh thể, thánh thể bí tích của lòng thương xót, thánh thể để ta cảm nhận, để ta đón nhận, chứ không phải để ta tranh luận. Thánh thể để ta sống, chứ không phải để ta cãi. Thánh thể phải tiêu hóa ở trong con người của ta, để thịt máu Chúa thấm vào thịt máu của ta, tức là những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của Chúa thấm vào trong ta, để từ đó suy nghĩ, lời nói, hành động của ta là suy nghĩ, lời nói, hành động được Chúa hướng dẫn, được Chúa điều khiển. Vì Chúa sống ở trong ta thì ta để cho Chúa điều khiển. Còn nếu Satan sự giữ sống ở trong ta thì chính Satan sự giữ nó sẽ điều khiển suy nghĩ, lời nói, hành động của ta. Cứ xem quả thì biết cây, cứ xem hành động, yêu thương thì biết nghĩ thuộc về thánh thể. còn hành động ganh ghét, ganh tị, phân bì, so đo, ích kỷ, cái quả ấy không thể phát sinh từ cây thánh thể được, mà nó là cây Satan, cây sự dữ. Còn cây thánh thể thì phải đưa ra những hoa trái của yêu thương, của hiền hòa, của bình an, của hoan lạc, của niềm vui, của hạnh phúc. Cây thánh thể phải sinh ra những hoa trái thánh thể như thế. Mà nếu mà thấy cái hoa trái này không còn là hoa, không là trái nữa, mà chỉ là những thứ trái rú, trái chín ép, những thứ ẻo uột kiểu, thì đó là vì cái cây đó không phải là cây thánh thể, mà cây thánh thể ấy đã bị chặt đi rồi. Mà thay vào cây thánh thể ấy là cây quyền lực, thì nó sẽ sinh ra cái cao ngạo, cái tự mãn, tự đại, tự đắc, tự hào, cái gì cũng tự mình làm, tự mình nghĩ, tự mình nói, tự mình điều khiển, không có ai làm chủ mình nữa, ngay cả Chúa cũng xếp sang một bên. Thì vì Chúa không sống ở trong mình. Nếu mà Chúa để Chúa sống trong mình thì khác rồi. Nếu mà cộng đoàn để Chúa sống ở trong cộng đoàn thì chắc cộng đoàn nó khác rồi, không còn có cảnh mà giành giật nhau, không còn có cảnh mà nói xấu nhau rồi loại trừ nhau. Nếu mà gia đình để Chúa ở trong gia đình của mình thì tương quan vợ chồng, cha mẹ con cái cũng sẽ phải khác đi, và cái cách sống mà có Chúa ở trong nhà mình cũng phải khác đi. Không lẽ Chúa sống trong nhà mình mà mình đi cãi nhau, không lẽ Chúa đang sống ở trong nhà mình mà mình đi ăn cắp, mình đi nói xấu người khác, không được rồi. Vì nếu mình ý thức rằng Chúa sống trong nhà mình thì đem lại an vui hạnh phúc, thì Chúa cũng sống trong tâm hồn của mình. Hãy để cho Chúa điều khiển hướng dẫn đời sống của mình, để tâm hồn mình được bình an, được hạnh phúc. Vì đó không phải tự tôi làm cái gì, tự tôi nghĩ, tự tôi tự tung tự tác nữa, nhưng mà chúng tôi, Chúa và chúng tôi, chúng tôi rồi Chúa và tôi cùng quyết định, cùng làm, cùng chia sẻ, cùng đồng hành với nhau trên nẻo đường gian truân khó khăn này. Nguyện xin lương thực thần linh mà chúng ta đón nhận trong bí tích thánh thể bồi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế, để chúng ta luôn tiến bước trong hân hoan, tin tưởng và quảng đại. Amen.